Chào mừng các bạn đã đến với chuyến tàu Cine. Mình là Noti, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt một hành trình này. Chuyến tàu Cine là nơi dành cho những người si mê điện ảnh và chúng mình sẽ đưa các bạn đến các trạm dừng chân mà ở đó chúng ta sẽ được cùng nhau bàn luận mọi vấn đề về lĩnh vực này và thậm chí còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ hay là những góc nhìn đa dạng từ các anh chị và những tiền bối đi trước. Các bạn có thể đón xem tại các nền tảng như là YouTube nè, Spotify và cả trên Facebook của Cinehouse nữa. Một lần nữa chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyến đi đầu tiên của chúng mình. Chào mừng các bạn đã đến với Cine Station. Trước khi để bước đến trạm dừng chân và cùng nhau trao đổi cũng như lắng nghe những chia sẻ từ khách mời thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng một vị khách mời rất là đặc biệt chia sẻ về một cái vai trò mà mình nghĩ là rất ít khi chúng ta được nghe nhắc đến ở các đoàn phim, cụ thể hơn là các đoàn phim tại Việt Nam. Thì đó chính là vị trí Creative Producer. Và chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem rốt cuộc là Creative Producer là ai và họ sẽ có vai trò như thế nào trong đoàn phim nha. Mình nghĩ là nếu như mà chúng ta nói về những cái bậc tiền bối trong giới làm phim thì chắc chắn là ai cũng sẽ biết đến vị khách mời này. Hé lộ với mọi người một chút thì anh chính là đạo diễn của hai bộ phim đình đám là phim Dòng Máu Anh Hùng và phim Bụi Đời Chợ Lớn. Và tất nhiên là những cái thành tựu mà anh đã cống hiến cho nền điện ảnh Việt Nam không chỉ có như vậy. Anh còn là người sáng lập nên hãng phim Chánh Phương nè, rồi anh cũng đã nhận được rất là nhiều những giải thưởng quý giá như là giải Cánh Diều Vàng nè, rồi giải Mai Vàng. Đặc biệt hơn hết là anh cũng đã từng nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất. Thì đó là sơ lược những cái thông tin cơ bản về khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Mình nghĩ là chắc mọi người cũng phần nào đoán được là ai rồi đúng không nè. Không để mọi người chờ nữa thì mình xin được giới thiệu vị khách đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là anh Charlie Nguyễn.
Dạ em chào anh. Thì trước hết em cũng rất là cảm ơn anh vì hôm nay anh đã có mặt ở đây để chia sẻ cho tụi em nghe về những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức mà em nghĩ là tụi em sẽ không có tìm được ở một cái nơi nào đó khác. Thì như lúc nãy em cũng có giới thiệu thì buổi trò chuyện, chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhiều về Creative Producer. Thì không biết là trước hết anh có thể nói sơ qua về cái vai trò của người này trong một đoàn phim này như thế nào không anh ha?
Cái từ creative producer ở đây nó có nó rộng hơn, là không phải là mình chỉ là hỗ trợ được đạo diễn không. Theo như anh nghĩ đó, theo như anh tức là theo như cái kinh nghiệm và những cái công việc của mình là làm á, thì trước đây mình có producer, và trong producer thì như là mọi người biết có một tổ producer chứ không phải là một người producer. Cho dù làm một cái quảng cáo 30 giây đi nữa thì thường thường tổ producer rất là đông. Tổ producer chia ra làm nhiều thành phần lắm. Executive cũng có, rồi có người thì họ chỉ là gì đó, tức là họ làm owner của cái production đó, họ cũng trở thành producer luôn, chứ họ cũng không có làm gì ngoài cái việc là họ là chủ của một cái hãng phim hay là chủ của cái production đó thì họ làm được được cái chức vị đó. Có người thì họ đi tìm những năm trước khi mình làm phim á, thì em thấy xung quanh anh có 4-5 producer vậy, có nhiều lúc đông hơn nữa, có nhiều producer thì tới say hello, how are you doing, quay tới đâu rồi bắt đầu biến mất đó, rồi tới chừng tiệc thì mình thấy họ thôi chứ mình không thấy họ đâu chứ, mà cũng họ cũng là producer đó. Thì có đủ thứ loại dạng producer, và tất nhiên là mỗi người họ có một cái công việc của họ. Nhưng mà không có ai mà hỗ trợ đạo diễn về mặt tức là về mặt creative, về mặt sáng tạo. Gần như là tất cả mọi người đều là đang làm cái công việc sản xuất ở bên cái mảng là phải tổ chức, phải huy động vốn, phải kết hợp này lại, rồi phải ký những cái hợp đồng kia, rồi phải làm việc với lại nhà phát hành, là phải vân vân đó. Còn cái người line producer đó thì là giống như là tướng ra trận đúng không? Line producer thường là underground đó. Line producer là ngày nào cũng phải ra lên set. Line producer là người là lo về vấn đề phải budget với lại scheduling. Nhưng mà không có ai là creative producer cả ở Việt Nam. Tức là trước khi mà anh bắt đầu anh nghĩ tới cái công việc này đó, thì anh chưa thấy ở đâu có hết. Thì khi mà anh làm cái phim đó về rồi đó, anh mới thấy là oh wow, tức là một cái người mà director mà có những cái người creative producer bên cạnh họ đó, thì họ sẽ được tức là một cái sự hỗ trợ rất là hiệu quả đó. Và thường thường thì xung quanh producer, xung quanh director có đông người nhưng mà không có ai có thể hỗ trợ về mặt sáng tạo và nghệ thuật hết. Chỉ có hỗ trợ về tất cả những cái phương tiện khác thôi. Thì lúc mà anh làm phim á, thì có lúc mình quay xong á, một ngày mình phải đi về mình nói trời ơi mình ngủ không được, tức là tại vì mình thiếu sót một cái gì đó, tức là mình quên một cái shot gì đó, hay là mình có một cái sự lựa chọn gì đó không có chính xác. Trong cái lúc mình làm việc mình căng thẳng, mình chạy đua với thời gian và nó áp lực này kia nọ, mình không thể nhìn thấy được hết mọi thứ vấn đề. Thì tối đó về mình mới nhận ra và mình nói trời tiếc quá tiếc này. Nhưng mà đâu có quay trở lại cái set để mình làm lại được, đúng không? Đâu có tiền để mà, tức là cái schedule không có cho phép. Thì luôn luôn mình nghĩ là phải ước gì phải mình phải có một cái người nào đó giống như mình, đứng ngồi, tức là ngồi ngay cái monitor thôi, hay là để mà sẽ thấy được cái những cái mà mình thấy, tức là nếu mà họ không có quá bận, bị áp lực thời gian, không bị khủng hoảng, không phải chạy cuốn theo thời gian này kia đó, thì rất là dễ, những cái này đó nó không phải là những cái mà không dễ nhận ra đó. Thì luôn luôn anh rơi vô tình trạng là thấy mình có những cái sự chọn lựa sai lầm này kia và ngủ không được, mặc dù rất là thiếu ngủ mà ngủ không được. Thì khi mà qua bên New Zealand làm cái phim đó, thì lúc đó thấy trời ơi, đạo diễn sướng quá, tức là có 4 năm đạo diễn khác đứng xung quanh và 4 năm đạo diễn này ông nào cũng là nhìn thấy hết, tại vì họ không bị áp lực gì hết. Họ có rất là rảnh đứng ở một cái góc uống cappuccino, uống cà phê và là kịch bản và bàn và này và kia để đưa ra những cái ý tưởng cho đạo diễn. Thì lúc đó đạo diễn có thể dùng hay là không dùng thì không cần biết, nhưng mà nó thật sự là nó elevate, nó làm tăng cái chất lượng của cái công tác đạo diễn. Cái điều đó là anh thấy rất là rõ ràng. Thì việc đó nó sẽ giúp cho chất lượng của bộ phim, nó sẽ giúp cho cái bộ phim đó nó không có bị những cái phạm sai lầm nhỏ nhỏ này kia, nó được cái đó. Thứ hai nữa là trong cái giai đoạn mà pre-production á, thì là tụi anh với lại 3 đạo diễn khác nữa, tức là ngồi và mổ xẻ cái kịch bản với ông đạo diễn, tức là đạo diễn, cái nhiều đạo diễn không có cái khả năng phân tích kịch bản sâu, tức là họ giỏi về kỹ thuật, họ giỏi quay, họ giỏi này kia thôi, nhưng mà nếu mà nói là về phân tích kịch bản rồi phải nhiều khi họ thấy có những cái nó chưa có hài lòng, nhưng không biết sao để sửa, hay là không biết đưa ra cái là actionable note cho biên kịch để mà họ sửa lại, chứ nói ở cái chỗ này tôi thấy chưa được thôi, nhưng mà hỏi như thế nào mới là được, thì họ không có cái hướng ra, không có cái cách làm đó. Thứ hai nữa là đạo diễn khi mà vào pre-production thì là quá bận, công việc mình quá nhiều đi đó, cái khối lượng công việc nó khủng khiếp quá, tức là đủ thứ việc á, thì không có đủ cái thời gian để dành để mà làm việc với biên kịch trên kịch bản đó. Thì cái lúc đó là rất là cần creative producer, để bởi không thì chỉ có biên kịch thôi, và biên kịch không, nếu ông đạo diễn được và biên kịch đã sáng tác rồi thì họ không có thể sáng tác thêm một lớp trên đó nữa, nó phải cần những cái người khác có góc nhìn khác vào thì mình cứ sáng tác lên trên đó và mình có thể đi thể chỉnh sửa. Tức là không có kịch bản nào hoàn hảo, không có kịch bản nào cũng có thể làm tốt hơn đó. Chỉ có mình có nguồn lực và mình có thời gian để mình làm nó tốt hơn hay không thôi, chứ không có ai mà dám cầm cái kịch bản đi ra nói là tôi đang có một cái kịch bản hoàn hảo, không cần chỉnh sửa một cái gì nữa hết. Đúng không? Ai cũng biết, ông đạo diễn làm phim cũng nói là ok, mình đang có một cái kịch bản, mình biết nó chưa hoàn hảo và mình cần phải sửa này, cần phải sửa kia, cần phải sửa nọ, nhưng mà họ cũng vẫn phải quay. Thì creative producer là người sẽ làm được cái việc đó cho đạo diễn.
Đúng như những cái gì anh chia sẻ thì em thấy đúng là ở Việt Nam mình em chưa từng nghe nhắc qua đến cái vị trí creative producer này, và sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em nghĩ là Nếu như mà trong một ekip mà nó có thêm cái vị trí này thì rõ ràng là khi mà trong ekip chúng ta có một cái vị trí mà người ta có cái góc nhìn khách quan hơn, tuy nhiên là người ta vẫn hiểu được và có thể bảo vệ được cái vision của người đạo diễn, thì rõ ràng là cái tác phẩm nó sẽ ra một cách tốt hơn, cũng như là nó bớt những cái lỗi không đáng hơn. Vậy thì theo anh á, là cái lý do tại sao mà ở Việt Nam mình là cái chức danh đó nó lại vẫn chưa phổ biến, và có phải là do cái tầm quan trọng của cái vị trí creative producer này nó vẫn chưa được coi trọng ở Việt Nam, cho nên là mọi người vẫn chưa biết đến nó nhiều hay không anh?
Anh nghĩ thì là trước đó thì mọi người không có hình dung cái chức vụ này, mà mọi người chỉ nghĩ là mọi người giao hết cái trách nhiệm làm một cái bộ phim á ở trên vai ông đạo diễn. Mọi người hình dung như vậy. Ý là hồi xưa tới giờ anh làm phim vẫn là như vậy mà. Tức là bắt đầu làm phim rồi thì ok, hỏi ông Charlie, chả ai gì không? Tức là mình quay qua quay lại, mình quên nhìn lại, mình chỉ thấy có mình thôi. Và nếu mà may thì mình có biên kịch vậy thôi, chứ mình không có những cái người mà producer mà thật sự mà ngồi đó với mình để mà ngồi mà bươi cái scene ra và phải chỉnh từng câu từng chữ, hoặc là sửa đổi cái scene, hoặc là gì đó. Tức là không có đi sâu vào, họ không có cái thời gian, và không trách được họ, tại vì họ cũng không có chuyên môn nữa. Họ đâu phải xuất thân từ biên kịch và đạo diễn, hay là người ngồi đó dựng bao nhiêu bộ phim đâu mà họ có thể tham gia vô, họ góp ý được. Thì cái chuyện mà creative producer là cái việc là của một cái người đã phải trải qua ba cái công việc đó rồi, và có kinh nghiệm trong ba cái công việc đó, thì bạn mới hỗ trợ đạo diễn được. Tại vì bạn phải có kinh nghiệm ở ba cái lĩnh vực đó thì ông đạo diễn mới cần bạn làm creative producer. Chứ nếu mà bạn chỉ là cái người mà kiểu như là bạn không có biết và bạn lúc nào cũng ngồi đó mà góp ý và này kia nọ đó, thì nó không có cùng chung ngôn ngữ, và chắc chắn là nó không có đạt được thành tựu gì hết đó. Thì có thể là trước đây không có ông đạo diễn nào muốn làm creative producer hết. Cái ông đạo diễn nào cũng nói là ok, tại sao tôi phải đi làm creative producer làm gì, đúng không? Tôi đi làm đạo diễn cho cái bộ phim của tôi sướng hơn, đúng không?
Yeah.
Tự nhiên giờ tôi phải đi ra sau lưng của ông đạo diễn nào đó để lấy hết, khi như là dồn hết cái tất cả những cái chất xám cái kinh nghiệm mình ra để mà hỗ trợ bạn để hỗ trợ bạn đó làm phim, đúng không? Ta không ai nghĩ như vậy đó. Nhưng mà dần dần rồi á, là mọi người sẽ, nếu mà từ từ cái nền điện ảnh mình nó phát triển á, thì mọi người từ từ sẽ nhận ra cái đó là cái công việc mà rất là cần thiết. Có thể là cái phim của anh thì có thể có 2-3 người đạo diễn khác làm creative producer cho mình, nhưng mà phim của họ thì mình làm ngược lại cái công việc đó, đúng không? Mình có thể interchange với nhau như vậy. Ví dụ như là Victor làm phim đi, ví dụ như có Phan Cine, có anh đứng là creative producer đi, thì Victor sẽ rất là hào hứng để lúc nào cũng có 2 người để nói chuyện với mình về những cái vấn đề mà mình quan tâm thôi đó. Những cái vấn đề mình thật sự có ngồi đây với mình từ sáng tới tối là nói với mình những cái vấn đề mà mình đang khúc mắc, hoặc mình đang muốn có những cái hướng tốt hơn, đúng không? Mà mình muốn nói chuyện với lại những cái người giống như mình đó. thì là chắc chắn là sẽ thích hợp như vậy đó. Thì đó là cái cách, actually cái đó là cái bài học, cái bài học creative producer.
Vậy thì anh nghĩ sao về cái việc mà trong một đoàn phim chúng ta có quá nhiều những người tham gia vào khâu sáng tạo, kiểu như là có một ông đạo diễn nè, rồi thêm 2-3 ông creative producer nữa, nhưng mà những cái người này họ lại bị bất đồng quan điểm về hướng sáng tạo với nhau? Vậy thì nếu có cái trường hợp như vậy xảy ra thì mình nên giải quyết nó như thế nào cho hợp lý anh ha? Và không biết là có một cái ví dụ nào mà anh Charlie nhớ đến, nó là một cái xung đột mà anh cảm thấy ấn tượng, và sau đó mọi người đã giải quyết cái vấn đề đó là thống nhất ý tưởng như thế nào, cũng như là cái vision của đạo diễn đã được bảo vệ hoặc là được hỗ trợ như thế nào trong cái trường hợp như vậy ha?
Anh nhớ là một lần ở bên New Zealand á, thì trên cái kịch bản á là có quá nhiều bất đồng ý kiến. Tức là đạo diễn muốn sửa cái kiểu này, rồi producer muốn kiểu cái kiểu kia, rồi writer đó cũng không muốn sửa nữa. Writer muốn bảo vệ cái chủ kiến của mình á. Cho nên là mọi người tức là tranh luận nhau rất là nhiều. tranh luận đau khủng khiếp lắm, tức là học học không ai mà chịu nhường nhịn ai hết. Thì lúc đó là anh cũng có một cái cách luôn, tức là anh cũng đưa ra một cái ý của anh, tức là rất là nhiều ý tưởng. Thì cái ông Harvey á, ông mới nói ra cái cách mà ông muốn, và cái cách mà ông muốn á, cách mà ông xử lý của cái tình huống đó đó cũng không ai chịu, là không ai đồng ý luôn. Tức là ở đây là mình nói là một khi mà các bạn mà mình có một cái, có quá nhiều người sáng tạo ngồi cùng chung với nhau để làm một cái vấn đề cũng không tốt, đúng không? Cho nên là nhiều người nói thôi để ông đạo diễn cũng làm cho rồi đi, chứ giờ là ba bốn ông mà ngồi lại thì mỗi ông một ý đó, thì á, nó sẽ xảy nó sẽ xảy ra cái trường hợp đó nha. Đó, nó có cái trường hợp đó. Thì khi mà xảy ra cái trường hợp đó đó, thì cái ông Harvey ông mới nói là bây giờ là mỗi người một ý, nhưng mà cứ làm theo ý của tôi đi. Đó, không phải là tôi là ông chủ, nhưng mà làm theo ý của tôi đi. Khi mọi người hỏi tại sao, thì ông mới nói là ở đây nè, ai có nhiều giải Oscar nhất miệng hết, tại vì trong tủ ổng có mười mấy hai chục cái Oscar. Còn mọi người thì đâu có ai có cái Oscar nào đâu, mà là có chỉ có một hai cái thôi. Mọi người im hết. Cái vấn đề này thật sự rất dễ giải quyết luôn, rất dễ giải quyết. Nếu như mà mình chỉ căn cứ trên nhân vật để mà mình thuyết phục mọi người á, thì á là, và thật sự mà mình phải căn cứ trên nhân vật nha. Chứ nếu mà mình căn cứ trên những cái gì mình thích thì á là hoàn toàn là không được. Ví dụ như là em có thể thích màu vàng, anh thích màu xanh, và bây giờ hai người cứ tranh cãi nhau là màu vàng, tôi màu xanh, thì á cái sự tranh luận đó, nó không bao giờ có cái để đâu tìm đến một cái sự mà hòa thuận được, hay là đồng ý được, không ai đồng ý được cho anh. Tại em thích màu vàng, anh thích màu xanh, thì giờ làm sao để thay đổi em cho em thích cái màu của anh được, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta tranh luận trên cái cơ sở của nhân vật á, thì là luôn luôn á là chúng ta có thể thuyết phục hết tất cả mọi người. Nhân vật là cái mà không thể chối cãi được. Nhân vật này là ai, họ đang, cái mục đích của nhân vật trong lúc này là gì, đúng không? Nhân vật đang cần cái điều gì, nhân vật đang sợ cái điều gì, nhân vật đang đau cái nỗi đau gì đó, nhân vật muốn chưa vượt qua được cái ám ảnh gì đó. Thì là mình căn cứ trên nhân vật để mà mình lý giải hết tất cả những cái vấn đề mà xung đột về ý tưởng á, thì luôn luôn á là nó chỉ có một thôi. Tại vì nhân vật không thể là hai được, không thể là tôi vừa là người này mà là người kia được, đúng không? Nhân vật chỉ là nhân vật mình đã xây dựng lên rồi thôi. Thì là khi mình dựa vào đó để mình làm cái nền tảng để mình trao đổi với nhau á, thì cuối cùng nó cũng chỉ có một cái là đúng nhất thôi, một cái là chính xác thôi.
Dạ, như nãy giờ anh chia sẻ về creative producer thì theo cái cách em hiểu á, là nó hơi thiên về mặt nội dung. Thì không biết là về cái phần mỹ thuật hay là các cú máy về mặt quay phim, thì theo anh là người creative producer có can thiệp vào trong những cái vấn đề như vậy không anh?
Hồi làm em chưa 18 thì anh không có can thiệp vô cái đó. Nhưng mà lúc mà làm em cũng phải nhớ thì có. Khi mà làm Hùng Papa và con gái đó thì hoàn toàn không có can thiệp vào. Là vì sao? Là không phải là lúc nào cái gì mình cũng nhào vô mình giúp, mà mình giúp khi mà mình thấy là đạo diễn thật sự cần sự hỗ trợ của mình. Thì nếu mà đạo diễn đã có một cái đã rất là tự tin, đã chuẩn bị rất kỹ, và đạo diễn hoàn toàn biết mình đang muốn gì và cần phải làm gì, đúng không? Và thì mình đâu cần phải, tức là mình không cần phải nhào vào và ảnh hưởng cái cách mà họ làm đó. Cho nên là một trong những cái, đây câu hỏi hay, tức là một trong những cái công việc của creative producer đó là phải quan sát đạo diễn, xem coi đạo diễn cần cái gì, thiếu sót cái gì, đang yếu ở cái chỗ nào, đang cần mình hỗ trợ ở cái phần nào đó, thì mình sẽ điền vào chỗ trống ở chỗ đó. Thì để mà mình làm được cái việc này là mình phải biết mấy cái việc kia mình mới có cái nhận xét này được, đúng không? Mình mới nhìn đạo diễn và mình mới nhận xét là ok, đạo diễn đang rất là hoang mang ở cái nhân vật này, hoặc đạo diễn rất là hoang mang ở cái kết của cái câu chuyện này, hoặc đạo diễn đang rất là, tức là rất là căng với lại biên kịch ở cái chỗ này, không có vừa lòng, hoặc là có gì đó không, hoặc là đạo diễn không có nhìn thấy được cái này cái kia nọ, tức là mình phải thấy được cái chỗ mà đạo diễn đang cần mình giúp đó, thì mình mới đáp ứng cái nhu cầu đó thôi. Thì nó tùy theo dự án, tùy theo đạo diễn nào, đúng không? Mà mình phải mình linh động nha.
Trong những cái phim Việt Nam gần đây thì em thấy có khá là nhiều phim kiểu được mọi người đánh giá rất là cao. Tuy nhiên là theo cái quan điểm cá nhân của em á, thì em vẫn thấy là nó chưa có nhận được quá nhiều sự quan tâm, cũng như là vẫn chưa có sự hiện diện của creative producer trong những cái tác phẩm đầu tay đó. Có thể là nó liên quan đến ngân sách, nhưng mà rõ ràng khi mà người xem hay là kể cả những người trong nghề đánh giá với nhau á, thì em thấy là sẽ có nhiều người người ta đánh giá là đạo diễn có thể làm tốt hơn chỗ này, có thể làm tốt hơn chỗ kia, từ kịch bản cho đến on set và cho đến tận hậu kỳ luôn. Thì liệu là có cái cơ hội nào cho những cái phim đầu tay, cho những cái người làm phim lần đầu như vậy có cơ hội hợp tác với những creative producer, ví dụ như là anh Charlie chẳng hạn, có thể join vào cái dự án hay không trong khoảng 1 đến 2 năm tới chẳng hạn?
Được, được, được. Cái này được hoàn toàn được luôn. Ngay bây giờ anh đang làm creative producer cho một dự án mà đạo diễn chưa bao giờ làm phim. Hoàn toàn là làm lần đầu tiên là bộ phim đó. Hiện bây giờ anh đang làm việc với lại một bạn. Bạn này chưa bao giờ làm phim luôn. Bạn này tên là Lê Huy Anh. Và dự án này là nó có tên là The Orbit, tức là trên quỹ đạo. Nó sẽ là một cái bộ phim sci-fi ngoài không gian đầu tiên của Việt Nam. Hình như là anh biết là Việt Nam mình chưa có làm cái phim nào mà ở ngoài không gian cả. Đó, anh nghĩ đây là cái bộ phim đầu tiên sci-fi Việt Nam. Và với một đạo diễn là chưa bao giờ làm bộ phim nào cả. Đó, anh là bạn này là hoàn toàn là chỉ là tức là đã làm quảng cáo, đã làm phim ngắn này kia nọ thôi, đã làm rồi, nhưng mà là feature film, làm phim dài, làm phim chiếu rạp thì là lần đầu tiên. Thế đó, thì trả lời câu hỏi của em là nếu mà có duyên, có điều kiện thì nó happen. Yeah. Nếu thì tụi em mà cần cái đó, vậy thì tụi em có thể tiếp cận nhiều người, đúng không? Tụi em có thể tiếp cận nhiều người mà. Giống như ở đây có Linh nè. À, anh nghĩ là Linh là thừa sức để là một cái creative producer cực kỳ là tốt cho tất cả cái dự án nào mà anh nghĩ mà Linh tham gia. Linh nè, rồi Dũng nè, rồi Tim nè, rồi Hàm, rồi tất cả những bạn này đó, nếu anh, tại vì tất cả những bạn này đều đã làm rất nhiều và đã làm ở ba cái công việc như nãy mình nói đó, ba công việc rất là thạo rồi, cho nên là cực kỳ thích hợp. Nếu mà các bạn không bận, chỉ sợ là mọi người bận quá không có thời gian thôi, nếu có thời gian thì là thì là ai cũng làm được hết, ai cũng qualify để làm cái phim của em hết.
Em cũng tò mò về vai trò của người creative producer của giai đoạn đầu á anh. Thì có bao giờ người creative producer họ sẽ là cái người góp tiền vào để đầu tư cho phim không anh ha? Kiểu như là người ta có phải tự bỏ tiền túi ra để thuê biên kịch viết cái idea của mình ra kịch bản hay không?
Thường creative producer là những người không có tiền. Tại đó là những người làm nghề, như là biên kịch, đạo diễn với lại editor, là không phải là những người mà mọi người nghĩ là những người giàu có đâu. Tại mình yêu nghệ thuật, mình đam mê, mình làm vì cái nghề của mình mà, đúng không? Chứ đâu phải mình làm phim là để mình kiếm tiền, mình kinh doanh đâu. Cho nên creative producer là những người là có, nhưng mà họ là thành, nhưng nếu mà họ thành công thì họ rất là thoải mái về tài chính, nhưng mà không phải là họ có tiền và cả chục tỷ đó để mà họ đầu tư vào dự án đâu. Thì creative producer không phải là cái đối tượng để mà đầu tư, tức là sẽ có những nhà đầu tư người ta đầu tư vào dự án, thì creative producer là những người làm lên, tức là anh có tiền tôi có nghề, chúng ta hợp tác chúng ta làm, không? Tức là anh có tiền là anh là nhà đầu tư, còn tôi có nghề thì tôi sẽ làm bộ phim. Đó. Thì creative producer nó nằm ở bên đây nè, bên mà tôi có nghề nè. Tuy nhiên nếu bạn muốn đầu tư thì bạn đầu tư, đúng không? Quay trở lại cái chuyện là cái gì cũng có thể hết, không có ai bắt buộc, không có cái luật nào nói ông producer, ông creative producer phải đầu tư hay là ông creative producer không được đầu tư, đúng không? Em vẫn có quyền đầu tư. Nếu em nghĩ đó là cái dự án mà em muốn đầu tư và mình có dư dả, mình có điều kiện đầu tư thì mình đầu tư, có sao đâu, đúng không? Mình đầu tư một phần nào đó thì mình có ít mình đầu tư ít, mình có nhiều cái tùy theo cái điều kiện mình thôi, hoặc là không tùy theo, hoặc là có một cách nữa, hoặc một cách nữa là mình đầu tư cái tiền lương của mình. Anh thường làm vậy lắm, tức là anh rất là thường làm cái việc đó, là mà giờ người ta quen luôn, cái mỗi lần mà làm nó người ta hỏi anh có đầu tư lương của anh không, người ta biết mình không có, tức là mình không phải là lại móc tiền ra mình đầu tư vô bộ phim, nhưng mà cái lương của mình á là mình đầu tư vô, đúng không? Hay gì người ta trả mình bao nhiêu tiền đó thì bây giờ người ta không trả, người ta lấy cái tiền đó người ta bỏ vô cái bộ phim đó, thì là đó là cái số tiền đầu tư của mình, đúng không? Thì coi như là nếu cái phim nó lỗ là mình là làm free đó, ví dụ như là phim Người Cậu Huynh Phải Nhớ vậy đó, đó thì làm một năm trời vậy đó là coi như là không công, đúng không? Làm free hết đó. Còn nếu mà mình bỏ tiền vô thì là mình vừa làm free mình vừa mất tiền đó, đó. Nếu mà ngược lại, nếu mà cái phim mà nó như là Em Chưa 18 đó, Em Chưa 18 thì đúng không, Em Chưa 18 thì là một cái bộ phim á mà lúc đó đó anh không có đầu tư gì hết luôn, không đầu tư gì hết, không đầu tư một cách bạc nào hết trơn á, cho nên là lúc mà cái phim nó thành 170 mấy tỷ đó là mọi người mới nói là ô trời ơi, là ông giàu rồi ha, ông giàu đó. Mình nói không, mình không có một cái gì trong đó ngoài ra cái tiền lương mình sẵn, ngoài cái tiền lương giống như mọi người thôi. Còn cái tiền, còn cái người mà người ta thu lợi nhuận đó là những cái người mà người ta đầu tư vào bộ phim. Còn nếu như mà anh đầu tư lương của anh vào đó thì anh sẽ được một cái đó, đúng không? Mình sẽ nhận được cái phần lợi dựa trên cái tiền đầu tư lương của mình. Đó. Thì những người như là những người đạo diễn mà như là ví dụ như Phan Cine rồi Victor Vũ này kia ha, thì là mấy bạn đầu tư vào cái phim của mình cũng có chút xíu, mấy bạn có thể đầu tư lương chút xíu, nhưng mà nếu mà mấy bạn không đầu tư gì hết thì mấy bạn vẫn lãnh được một cái phần trăm chia lời nhỏ nhỏ đó, khi mà bộ phim nó có lời thì đạo diễn được chia một phần lời nhỏ nhỏ. Nhưng mà nếu đạo diễn hoặc là creative producer là bất cứ người nào trong đoàn phim mà muốn chia lời, tức là back end point đó, tức là cái phần trăm mà để nhà sản xuất, nhà đầu tư họ chia lời mình, thì là mình phải chứng minh cái đã, và chứng minh mình đã làm được những cái bộ phim mà tức là mang lợi, mang cái doanh thu tốt, đúng không? Đó, nhưng mà mình chứng minh được cái khả năng đó, đó thì mình những cái bộ phim tới của mình có thể yêu cầu cái việc đó. Mấy bạn mới vào nghề thì mình khoan yêu cầu cái đó đã, yêu cầu đó thì hơi sớm, không? Mình phải chứng tỏ khả năng mình trước cái đã.
Sau khi mà em nghe anh chia sẻ nãy giờ thì em còn đúng có một cái thắc mắc cuối về cái vấn đề bản quyền thôi. Thì đó là cái vấn đề giữa creative producer và bản biên kịch. Thì em có một cái ví dụ như là có một cái bạn biên kịch, bạn có một cái ý tưởng hay và bạn tới chào với creative producer, và cái người creative đó cũng thích cái kịch bản đó luôn và họ muốn cùng bạn biên kịch đó chỉnh sửa. Thì trong suốt cái quá trình, cái thời gian chỉnh sửa đó, thì cái người creative đó có cần phải trả tiền cho bạn biên kịch đó hay không? Và sau khi cái sản phẩm được hoàn thành á, thì cái bản quyền đó nó sẽ thuộc về người nào? Cái bản quyền đó nó sẽ thuộc về người creative producer hay là nó sẽ thuộc về bạn biên kịch? Trong cái trường hợp nếu như mà hai người làm việc với nhau nhưng mà không có sự thống nhất, thì cái bạn biên kịch đó có quyền lấy lại kịch bản của mình và phát triển với một bên khác hay không? Nếu mà cái chuyện đó có xảy ra thì cái quyền bản quyền đó nó sẽ được xét như thế nào? Tức là cái bạn biên kịch đó, bạn có quyền làm như vậy hay không á?
Theo anh nha, thì là biên bản quyền là luôn luôn là thuộc về biên kịch, người viết nó ra, đúng không? Producer phải mua lại cái bản quyền đó từ biên kịch, nếu như biên kịch đồng ý bán và hai bên trao đổi với nhau và hai bên thỏa thuận với nhau đúng không? Trong cái trường hợp mà kiểu giống như phải chia tay nhau tại vì làm việc không có ăn rơ nhau đó, thì có hai cách là ok, bây giờ anh muốn, tức là chúng ta đã đi được tới bao nhiêu đây chặng đường rồi đúng không, và bây giờ chúng ta không có hợp với nhau nữa đúng không, và anh muốn mua cái kịch, anh muốn lấy cái ý tưởng này để anh tiếp tục với lại một nhà biên kịch khác, một biên kịch khác mà nó có thể là anh nghĩ là nó có thể hợp với anh hơn, thì anh mua cái bản quyền đúng không, anh mua cái bản quyền này thì hai bên thương thương tức là thương thảo với nhau là cho cái giá nào mà hai bên ok thì ký một cái tờ giấy, tức là bán cái bản quyền của cái kịch bản đó cho qua, qua cho producer. Thì anh nghĩ như vậy là hợp lý nhất. Chứ không có biên kịch mà viết kịch bản mà bản quyền không thuộc về mình, thuộc về ông sản xuất thì đâu có được đúng không? Ông sản xuất là người trừ khi nhá, trừ khi biên kịch là làm cho cái công ty đó. Ví dụ như là anh nói là ví dụ như là giờ bây giờ là làm hãng phim Chánh Phương đi đúng không, có một trả tiền tháng cho một tổ biên kịch để mà xây dựng cái kịch bản cho công ty đúng không, đó, xây dựng kịch bản cho công ty đó, thì là các bạn được trả tiền tháng để các bạn hàng ngày các bạn ngồi các bạn làm cái công việc là viết kịch bản cho công ty thôi đó. Thì khác, thì đó là trường hợp khác. Còn cái trường hợp như em nói đó thì anh nghĩ là công là đúng đó, thì là nếu mà hai người đến với nhau, một một ông sản xuất với lại một 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 anh biên kịch mà đến với nhau trên cái tinh thần là ê đúng không, bây giờ là tôi sẽ giúp anh viết một cái kịch bản để tôi sẽ giúp anh để mà tôi tìm đạo diễn, tôi tìm tiền, tôi này kia nọ đó, thì bản quyền nên và bản quyền phải thuộc về biên kịch mới đúng. Rồi sau này nếu như mà sau này ví dụ như là nếu như mà không có vấn đề gì, hai người hợp tác suôn sẻ không có vấn đề gì đó thì một cái hãng phim khi mà nó vào cuộc đó, đúng không, một cái hãng phim khi mà họ vào cuộc để mà họ sản xuất đó, đó, thì họ sẽ mua lại cái kịch bản đó, mua lại cái kịch bản đó. Đó. Khi mà mua lại cái kịch bản đó thì họ sẽ sở hữu cái IP đó. Còn khi mà cái kịch bản đó vẫn chưa có ai mua, chưa có một cái hãng phim, chưa có một cái công ty nào đứng ra để mà sản xuất đó, thì là luôn luôn nó phải thuộc về cái bản quyền, nó luôn luôn thuộc về biên kịch chứ không 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 thuộc về cái anh creative producer kia, trừ khi anh mua lại. Cái này là mình nói về vấn đề pháp lý thôi nha, đúng không? Thời xưa tới giờ mà làm việc á, xưa tới giờ mấy chục năm làm việc chưa bao giờ đặt cái vấn đề lấy cái vấn đề pháp lý ra để mà làm việc với nhau. Tức là xưa tới giờ nguyên tắc là ai đến với mình và họ có cái câu chuyện đó, họ kể cho mình nghe, đó là câu chuyện của họ. Còn nếu mà mình đến với người ta, mình có câu chuyện kể cho người ta nghe và người ta muốn hợp tác với mình đó, đó là câu chuyện của mình. Đây là vấn đề kiểu giống như là vấn đề đạo đức thôi, đúng không? Vấn đề đạo đức nghề nghiệp thôi đó. Ví dụ như là đây là cái câu chuyện của mình đúng không, và mình kêu một cái bạn biên kịch vào để mà viết cho mình đúng không, để mà hai bên có thể là phát triển cái dự án này đó. Thì á, là có nếu là câu chuyện của mình thì á, là mình giữ cái IP đó, và mình trả tiền công viết kịch bản. Còn nếu mà đó là cái ý tưởng của bạn đó đúng không? Câu chuyện của bạn đó tới nói chuyện với mình, nói là ok tôi có một cái câu chuyện như thế này thì vậy là rất là hay, rất là hay. Mình nghe xong mình thấy à đúng là bạn này có một cái câu chuyện hay thật đúng không, ok rồi đó, thì giờ chúng ta đúng không, tôi sẽ sản xuất, bạn viết đi đó, thì tất nhiên đúng không, đây là mình không nói chuyện pháp lý nha, mình chỉ nói chuyện là vấn đề đạo đức nghề nghiệp thôi đó. Thì là câu chuyện của người nào khởi xướng cái dự án đó, người nào đã tìm ra cái dự án đó, đúng không? Đó, thì là nên để cho cái người đó giữ cái IP. Đó, thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được cái mối quan hệ nó tốt, và mình làm việc không phải làm việc một phim, mình sẽ làm việc cả đời luôn mà, biết bao nhiêu bộ phim, cái cộng đồng mình rất là nhỏ bé, cho nên là luôn luôn mình phải giữ cái quan hệ tốt với lại tất cả mọi người đó, để phim sau mình còn gặp nhau, mình còn làm việc chung với nhau được nữa chứ. Đó, cho nên là đừng có vì một cái gì đó nhỏ để mà mình làm mất cái mối quan hệ hoặc mất cái tình cảm bạn bè, thì đó nó không có xứng đáng đâu. Đó, thì đó là cái góp ý của anh. Còn như là về pháp lý thì nó cũng cần phải rõ ràng luôn, tức là về vấn đề đạo đức đúng không, rồi vấn đề pháp lý, hai cái đều cũng phải rõ ràng hết. Nhưng mà anh hy vọng là mình không cần bao giờ làm việc với nhau mà mình phải cần phải nói chuyện, nhắc tới cái chuyện pháp lý đúng không, cái là vấn đề đạo đức thôi là đã đủ rồi, đã đủ để mình làm việc với nhau rồi.
Dạ, và đó cũng là cái câu hỏi cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay. Em rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian quý giá của mình đến đây chia sẻ cho tụi em nghe những cái kinh nghiệm cũng như là những cái câu chuyện rất là thú vị. Em chúc anh sẽ có một ngày thật là vui vẻ nè, và cũng như là sẽ sớm có cái cơ hội được gặp lại anh ở một cái tập podcast khác nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng mình trong chuyến đi ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những trạm dừng chân kế tiếp để chúng ta có thể cùng nhau nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu điện ảnh.